Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay đang ngồi dưới cội Bồ Đề tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà vào ngày rằm tháng 4 năm 2624 Đức Phật đã hạ sinh. Lâm Tỳ Ni được ghi nhận đó là nền tảng của hòa bình thế giới, vì sự ra đời rất đặc biệt của Thái tử Tất Đạt Đa. Tôi xin nhân dịp này kể về Đức Phật lịch sử và những điều dạy minh triết của Ngài, để mở ra một hành trình hành hương mà 11 ngày kế tiếp á, chúng ta sẽ có cơ hội lần bước theo các bước chân hoằng hóa của Đức Phật. Điều 1, sự kiện Đức Phật đản sinh. Theo văn hóa của Ấn Độ thời cổ đại, khi các bà mẹ cảm nhận rằng chỉ trong thời gian ngắn bà sẽ hiến tặng cho đời một mầm sống, thì thường quay trở về quê ngoại để vừa thăm mẹ mình và nhờ những trợ giúp tích cực để việc sanh nở đó được mẹ tròn con vuông. Hoàng hậu Maya đã cùng với đoàn tùy tùng hướng về quê ngoại là tiểu bang Koliya. Đi được một quãng đường, bà và đoàn tùy tùng đã dừng lại tại vườn Lâm Tỳ Ni. Khi dạo cảnh vườn xong, tinh thần khoan khoái, hoàng hậu Maya cầm tay lấy một nhánh cây Asoka, từ được gọi là cây vô ưu. Bất giác lúc đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sanh trong tư thế đứng. Thì đó là dữ liệu lịch sử mà ai cũng biết. Mô tả lại bằng văn bản thì có hai cách thức khác nhau. Cách một là dựa vào văn hóa tôn giáo Ấn Độ dựng lên á, cái cảnh tượng mà sự ra đời của Đức Phật tại đây đó rất là thiêng liêng về phương diện tôn giáo. Thì dữ liệu đó mô tả rằng là khi sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, ngoài tư thế đứng, Ngài còn đi đó bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau đó dừng lại, một tay phải đưa lên trời, tay trái chọi xuống đất, phát biểu một câu nổi tiếng: Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tạng hỷ. Tạm dịch là: trên trời, dưới đất, tôi là số một trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối. Đồng thời với cái câu tuyên bố đó đó, thì văn học tôn giáo mô tả chính con rồng thiên xuất hiện, chia làm hai nhóm. Một nhóm á, bốn con thì phun nước mát. Nhóm năm con còn lại đó thì phun nước ấm. Hai dòng nước hòa trộn lại đó tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu và tưới lên toàn thân Thái tử sơ sinh Tất Đạt Đa. Lúc đó đó, trong không trung vang vọng các loại âm thanh để chào mừng sự ra đời rất đặc biệt của Thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. Vì đó là một cái sự kiện rất là trọng đại. Cách mô tả thứ hai đó về sự ra đời của Đức Phật đó, là ngoài tư thế sanh đứng, Đức Phật được nói là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị úp, đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có mắt á, có thể tận mắt nhìn thấy được mọi cảnh vật rõ ràng trước mặt và xung quanh. Ba mô tả này đó thì không nhấn mạnh đến những cái hình ảnh tôn giáo, mà nhấn mạnh đến giá trị sự có mặt của Đức Phật Thích Ca trên quả địa cầu này nói chung. Dựng đứng lên chứ gì ngã xuống là gì? Cái truyền thống tâm linh của Bà La Môn, thiên nặng về tín ngưỡng, rồi cúng thượng đế, hợp nhất là tiểu ngã với đại ngã, tu tập có hành ác sát, và cho rằng đó đó là con đường độc lộ dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Thì bây giờ đó Đức Phật Thích Ca là người đã dựng lại chân lý, mà từ đó đến giờ đó nó giống như là những cái cột đèn, những cái cột trụ bị ngã, bây giờ phải dựng lại, mở ra một truyền thống đó là minh triết mới, để giúp cho mọi người đó phát triển được trí tuệ. Hình ảnh như là lật ngửa lên những gì bị ấp xuống đó, nói rằng đó là trong việc chia sẻ chân lý, Đức Phật đã hoạch toẹt hết mọi thứ, nói trắng đen, không giấu giếm cái gì, cũng không úp mở, và hoàn toàn không có bí mật pháp hay là những lời dạy bí ẩn quyền diệu. Thì theo Đức Phật đó, cái quyền diệu là sự đặt trên nền tảng nhân quả mà mọi người đó có thể cảm nhận được, chứng kiến được và trải nghiệm được. Kết quả đó là rất thiết thực, và giá trị của kết quả đó tồn tại tiếp tục ở trong tương lai. Hình ảnh thứ ba như đem đuốc vào trong bóng tối, cho thấy đó là con đường chân lý mà Đức Phật truyền bá chắc chắn đó là mang lại cái sự đặt toàn bộ gánh nặng nỗi khổ niềm đau xuống, mà gốc rễ của nó đó là do tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Thì vô minh đó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Như vậy là khi mang ánh sáng trí tuệ soi rọi vào trong cuộc đời này đó, thì niềm vui, an lạc, hạnh phúc sẽ có mặt ở trên trần thế. Lối mô tả thứ hai về giá trị ra đời của Đức Phật á, trên quả địa cầu này đó, theo tôi qua ba ảnh dụ nêu trên đó là rất sâu sắc, không nhằm á, là tô lên các cái vầng hào quang cho Đức Phật. Thì tại sao đó là trong cái cách mô tả một, người ta phải dùng ngôn ngữ tôn giáo để làm gì mà không vừa nói rõ ra? Là bởi vì người Ấn Độ trong nền văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ thích nói cái gì đó tạo ra cái tính thiêng liêng, quyền diệu, màu nhiệm, để nhân vật đó đó được xây dựng bằng một hình ảnh đặc biệt, kiệt xuất, vượt trội hơn tất cả các thành viên công dân toàn cầu còn lại. Và bằng cái hình ảnh mô tả đó đó thì quần chúng mới dễ dàng nương tựa vào bậc thánh nhân mới. Cho nên là các vị tổ sư Ấn Độ đã nương vào cái truyền thống văn hóa đó vẽ ra những cái hình ảnh biểu tượng về sự ra đời của Đức Phật. Thực tế đó thì hoa sen không thể sống ở trên mặt đất mà phải sống dưới bùn. Giường Lâm Đình Đi đó thời xưa hoàn toàn á không có chỗ nào có bùn vết, nó có một cái ao nước cho đây thôi chứ không có hồ sen. Và các hoa sen đó không thể nào nâng được một cậu bé mà trọng lượng của Đức Phật đó là khoảng gần 4 kg, vì khi lớn lên ngài cao đến 1m95, nên là hồi nhỏ ngài đó là phải tối thiểu là 4 kg 4 kg mấy, thì hoa sen không thể nâng đỡ được. Thay vì nói rằng đó mỗi bước chân hoằng quá của Đức Phật sau này cho cuộc đời mở ra trí tuệ, vì hoa sen trong Ấn Độ đó biểu tượng là trí tuệ, thì người ta nói là Đức Phật đi 7 bước trên hoa sen. Hai cái cách mô tả là khác nhau, nhưng mà ngữ nghĩa diễn đạt đó là giống nhau. Con số 7 là tượng trưng cho hoàn thiện, đầy đủ, toàn hảo, là không có gì có thể chê vào đâu được hết á. Thì nói về cái việc mang là trí tuệ qua biểu tượng hoa sen vào trong cuộc đời của Đức Phật á, là giá trị độc nhất vô nhị, vượt trội hơn bất kỳ một nhà tâm linh hay là nhà tôn giáo nào có trước đó hoặc là về sau. Rồng á không phải là con vật có thật, thực tế chỉ là con vật huyền thoại thôi. Thì rồng trong nền văn hóa châu Á được xem là con vật thiêng, vì rồng có thể bay, mà bay thì tượng trưng sự thăng hoa, bay lên trên trời, đạt được sự thăng hoa cao nhất trong nền văn hóa của Ấn Độ cổ đại. Thì vậy là những con vật biểu tượng cho cái sự thanh cao nhất, thiêng liêng nhất, đã chào mừng sự ra đời của Đức Phật. Thay vì đó rằng là về sau này đó, với sự ra đời này đó, Đức Phật đã mang lại rất nhiều các giá trị hữu ích, thì người ta mô tả rằng là rồng tắm cho Phật. Thực tế đó, mẹ con Đức Phật là tắm ở cái hồ nước trước mặt quý vị. Và dựa vào sách sử đó đó, thì sau đó người ta đã giữ lại cái hồ này. Trải qua nhiều giai đoạn, bây giờ hồ được làm theo cái hình vuông để cho mình dễ hình dung cho nó đẹp thôi. Chứ còn cái hồ của thời kỳ thế kỷ thứ 6 trước đời lịch ấy, thì nó không phải là hình vuông như thế. Nó là một cái hồ người ta thiết kế đó, nó tạo ra tính thiên nhiên cho đẹp. Chứ nếu mà có chín rồng phun nước đó, thì mẹ con Đức Phật nó tắm với hồ làm gì đâu. Còn câu nói trên trời dưới đất, tôi là số 1 trong vô số kiếp, đây là kiếp cuối, là do các đệ tử của Đức Phật về sau này khẳng định vị trí trí tuệ, từ bi, những giá trị đóng góp của Đức Phật về hòa bình, rồi phát triển xã hội bền vững, hạnh phúc, niềm vui, thì người ta mới mô tả như thế. Chứ thực ra đó, tất cả mọi người sinh ra thì không ai có thể đi được, đứng được và nói được những cái điều như chúng ta đã thấy mô tả bằng cái ngôn ngữ tôn giáo. Cho nên mình nên hiểu nó theo ý nghĩa biểu tượng, và trong cái bối cảnh văn hóa đó, vào cái giai đoạn lịch sử đó, cách mô tả đó đó là dễ được chấp nhận nhất. Và giờ cũng cách mô tả này đó, và sau khi Đức Phật là từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, người ta đã đi theo Đức Phật và trở thành đệ tử của Ngài bằng con đường hòa bình. Thì đó là nói về sự đản sanh của Đức Phật. Điều hai, sự tu tập và hoằng hóa của Đức Phật. Theo lịch sử đó, thì vì yêu nước thương dân, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình, sống độc thân cho đến năm 29 tuổi. Dưới sức ép của vua cha Tịnh Phạn, Đức Phật đó bất đắc dĩ phải làm lễ đính hôn với công chúa Yayolada. Và 10 tháng sau đó đó, công chúa đã hạ sinh ra hoàng nam La Hầu La. La Hầu La là phiên âm từ tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa đen đó là sự trói buộc, Rahul ở trong tiếng Ấn. Thì khi sinh ra hoàng nam La Hầu La đó, Thái tử Tất Đạt Đa cảm thấy có một cái nguồn an ủi lớn, đó là lý tưởng tâm linh rời bỏ hoàng gia trở thành một nhà tâm linh vĩ đại đó đã có thể thực hiện được, vì Ngài là đứa con trai độc nhất. Khi đi tu đó thì vua Tịnh Phạn sẽ rất là đau khổ vì không có người kế ngôi, cho nên sinh ra hoàng nam là một cái cơ hội để mà bù đắp lại cái nhu cầu thừa kế ngôi vị của các vị tiên đế ngày xưa. Thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với vợ của Ngài là công chúa Yayolada, và tâm sự lý tưởng của Ngài với Đức Vua Tịnh Phạn. Thì Đức Vua Tịnh Phạn nói rằng đó, con có thể muốn tất cả mọi thứ cha đều chiều, thậm chí ngai vàng này cha giao cho con sớm hơn. Nhưng có một điều mà cha mong muốn con đó, đó là đừng rời bỏ cha và hoàng gia này. Vì tiên đoán rằng là nếu con làm vua đó, con sẽ trở thành là chuyển lưu thánh vương, mang lại bình an trên cõi thế. Thái tử Tất Đạt Đa chia sẻ với cha rằng có một số điều nguyện ước, nếu cha giúp được cho con thực hiện đó, con sẽ ở lại làm vua. Mà không á, cha hãy tạo cho con một cơ hội để tìm kiếm con đường riêng của mình. Đức vua hỏi đó là những điều gì. Đức Phật trả lời, làm thế nào để trẻ mãi không già, làm thế nào để già không chết, làm thế nào trong cuộc sống không hề bị bệnh tật và khổ đau, làm thế nào để đặt toàn bộ các cái khổ đau xuống đất và khép nó lại. Đức vua trả lời đó, ba điều đầu đó ta và các bậc tiên đế cũng như mọi người trên địa cầu đều phải trải qua, không thể tránh khỏi. Còn khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc, ta là nhà chính trị, chức năng nó là quản lý đất nước, giúp cho người dân, nó không phải là cái công việc dễ dàng, đó là cái công việc của các nhà tâm linh thôi. Thế tự tức là ra chia sẻ, nếu cha thừa nhận rằng là cha không thể làm được điều mà con kỳ vọng, thì cha hãy tạo cho con cơ hội để con làm được việc đó. Thì đó là một cái dấu chỉ thưa với cha của ngài rằng đó là ngài sẽ ra đi. Nhưng mà cái việc ra đi đó không biết thời điểm nào, là chín mùi thôi. Khó nhất là tâm sự với vợ, vì đôi vợ chồng mới lấy nhau chưa được 11 tháng. Mà bây giờ ra đi như thế đó, thì người vợ ở cái tuổi đẹp, trẻ, có một cái tương lai tươi sáng thì chắc chắn là không chấp nhận được. Nhưng mà với cái lý tưởng cao quý, cách thuyết phục ấn tượng, thì cuối cùng á, công chúa Yajurala nhận ra rằng đó, Thái tử Tất Đạt La chồng của mình có mặt ở trên quả địa cầu này không phải là để làm vua, làm chồng, làm cha như bao nhiêu vị hoàng tử khác, mà sinh ra đó để làm một cái gì đó vĩ đại hơn, đặc biệt hơn. Thì đấu tranh tâm lý, cuối cùng á, công chúa Yajurala đã tạo cơ hội cho Thái tử Tất Đạt La trở thành nhà tâm linh. Và bà chính là người đạo diễn cho cái cuộc ra đi đó. Việc ra đi đó diễn ra vào ban đêm, khi mà hoàng thành đó đang trong say ngủ sau một cái yến tiệc linh đình. Thì có một cái dữ liệu đó bà không báo cho chồng của bà biết, đó là bà cũng đóng kịch giả vờ đang ngủ. Thì Thái tử Tất Đạt La đi vào tạ từ với lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh cao cả và vĩ đại của vợ mình. Bước vào lần thứ nhất đi ra, bước vào lần thứ hai đi ra, bước vào lần thứ ba, và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lần cuối, Thái tử Tất Đạt La đi luôn. Thì lúc đó thì bà mới mở mắt ra và khóc về cái sự đau khổ mà mình đã hy sinh. Mặc dù á, mình biết rõ giá trị đó là lớn, nhưng mà hy sinh nào đó nó cũng để lại những nỗi đau. Thì sau khi đi xuất gia đó, thì Thái tử Tất Đạt La trở thành vị sa môn học đạo đầu tiên là với đạo sĩ Alara, chứng được phi tưởng với vi tưởng xứ. Rồi sau đó đó là thực tập thiền với đạo sĩ Uddaka, chứng được vô sở hữu xứ. Và hai cái quả vị thiền này đó không phải là cái cảnh giới trong đời mà sa môn Tất Đạt La đó kỳ vọng. Cho nên ngài đã tạ từ hai vị thầy của mình, tiếp tục lên được. Thì hai vị đó rất là tiếc nuối, muốn Tất Đạt La ở lại và giao cho cái vai trò là lãnh đạo tăng đoàn của hai vị, và đặt cái vị trí của Tất Đạt La ngang với mình. Tất Đạt La đã không màng đến và lên đường hướng về Ma Kiệt Đà để tu khổ hạnh. Sau 5 năm rưỡi đó, nhận ra phương pháp này là sai lầm, và ngài đã từ bỏ nó, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, ngồi thiền 49 ngày. Sau đó đó phát hiện ra con đường trung đạo, từ tập Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiện của ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì từ cái tuổi 35 thời điểm giác ngộ cho đến 80 tuổi là qua đời đó, Đức Phật đã đi phần lớn tất cả các cái vùng địa dư ở miền Bắc của Ấn Độ. Và kết quả của việc chia sẻ chân lý mới đó, ngài đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua. Ấn Độ lúc đó là một liên bang cộng hòa có 16 tiểu bang, rồi hàng trăm tướng lĩnh, hàng ngàn các vị triệu phú, tỷ phú, rồi các nhà thương gia, rồi các thành phần trong xã hội đó đã lần lượt tình nguyện từ bỏ đạo gốc là đạo Ấn Độ mà ngày xưa gọi là đạo Bà La Môn, phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Trong số đó đó có khoảng 1.200 đạo sĩ Bà La Môn đã từ bỏ cái vai trò đạo sĩ của mình để trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Thì đây là một cái phong trào tâm linh mới có sức thu hút mãnh liệt chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Việc mà đi tu tập thể, bỏ đạo tập thể, theo Phật tập thể như nêu trên đó, cho đến thời điểm hiện nay chưa có một hiện tượng tương tự. Đó là vì cái sức thu hút chân lý rất đặc biệt của Đức Phật, mà bất kỳ ai nghe là có thể ngộ được, chứng đắc được. Cho nên nó mở ra một cái con đường mới, một ánh sáng mới, một chân lý mới và một cái giá trị mới cho rất nhiều người đạt được lợi lạc ngay trong cái kiếp sống hiện tại này. Thì sau 45 năm truyền bá chân lý theo quy luật của một kiếp người về cơ thể sinh học, ở tuổi 80 Đức Phật đã bắt đầu ngã bệnh về đau bao tử, vì ngài đã có 6 năm khổ hạnh ép sát đó. Rồi nhận cái bát cơm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, vì là một ông lão thuộc giai cấp cùng đinh, không có tiền, không có kiến thức về an toàn thực phẩm, ông đã hái các nấm độc ở trong rừng rồi làm một cái món thực phẩm để dâng cúng cho Đức Phật. Đức Phật đã tiếp nhận, và sau khi ăn xong á thì cái cơn đau trỗi dậy trong bao tử và đã hoành hành ngày những ngày cuối đời. Đức Phật vẫn giữ được cái trạng thái thản nhiên, tập hợp quần chúng đệ tử xuất gia tại gia để chia sẻ những bài giảng chân lý cuối cùng và nhắc nhở những điều cần làm. Sau đó đó thì Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời ở giường Kusinaga giữa các cái cây tala và khép lại cái con đường hoàn truyền chân lý của ngài. Thì hàng ngàn các vị đệ tử xuất gia đó noi theo tấm gương của Đức Phật tiếp tục lên đường chia sẻ chân lý, và đã làm cho đất nước Ấn Độ đó đã trở thành là quốc giáo và mạnh nhất là vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là gần 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, dưới sự bảo trì Phật pháp của đại đế Ashoka. Thì đó là tóm tắt về cuộc đời hoằng quá của Đức Phật. Điều 3, những điều dạy minh triết quan trọng. Thì trong thi kệ cuộc đời Đức Phật mà chúng ta vừa đọc đó, nó cũng đã tóm tắt cuộc đời của Đức Phật bao quát, những lời dạy minh triết bao quát. Thì tôi xin điểm lại để chúng ta cùng nhớ thôi. A. Học thuyết bình đẳng xã hội. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của Ấn Độ và thế giới hình thành ra học thuyết này, vì ngài thấy rất rõ đó, về cấu trúc đó, sinh học đó, con người đó là loài hai chân, dù nam hay nữ đều giống nhau, có hai chân, hai tay, một cái đầu, trên gương mặt đó có hai mắt, một lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai, giống nhau hết, chỉ có khác nhau về giới tính thôi. Về phương diện xã hội đó, giá trị của con người theo Đức Phật á được đánh giá bằng đạo đức, trí tuệ và những đóng góp của người đó cho cuộc đời. Đang khi ở đầu lúc đó đó, người ta chủ trương 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp Sắc Đế Lệ độc quyền về chính trị và quân sự. Giai cấp Thương Gia độc quyền về kinh tế và tài chính. Giai cấp Thủ Đà La đó bị chà đập dân phẩm, sử dụng như là nô lệ phục dịch cho các loại lao động tay phổ thông, lao động tay chân, cho ba giai cấp điều trên. Nếu Đức Phật làm vua của nước Sakya thì Đức Phật là thuộc về hàng đẳng cấp cao nhất ở trong xã hội của nước ngài rồi. Nhưng mà ngài thấy rất rõ là cái học thuyết đó không thể chấp nhận được. Nếu ngài làm vua có cải cách cỡ nào đi nữa cũng chỉ thực hiện được ở tại là nước của ngài, còn 15 tiểu bang còn lại chắc chắn là người ta không theo rồi, thậm chí người ta có thể chống ngài vì giết ngài nữa. Cho nên chọn con đường tâm linh là cái cơ hội tốt nhất để xóa đi cái chủ nghĩa giai cấp. Và trong tăng đoàn của Đức Phật đó thì có những người thuộc giai cấp cùng đinh như là tôn giả Ubali, biểu tượng của đạo đức số 1 ở trong giáo đoàn Phật, và nhiều vị khác, thậm chí có luôn cả kỹ nữ Amrita là một cái người kỹ nữ loại sang của giới vua chúa, sau khi xuất gia cũng trở thành là thánh A La Hán nữ. Thì đó là một cái minh chứng mở cánh cửa rộng cho mọi thành phần xã hội vào trong tăng đoàn để trở thành những bậc hiền triết đóng góp cho xã hội và cuộc đời. Thì đó là một cái học thuyết rất là có giá trị. Bên cạnh đó đó thì Đức Phật còn mở ra một học thuyết bình đẳng giới vào năm thứ 6 sau khi ngài giác ngộ, và tạo điều kiện cho tất cả những người nữ có thể đi tu, vì thời đó đó người nữ chỉ gắn kết với nhà bếp, phục vụ chồng, phục vụ con, chứ không có cơ hội làm chính trị, làm giáo dục, tham gia tôn giáo và các cái hoạt động là công ích khác. Thì đó là đóng góp rất to lớn của Đức Phật về việc cải cách xã hội. Ở phương diện này đó, Đức Phật được xem là nhà cải cách xã hội vĩ đại mà không tốn một giọt máu, bằng những cái cuộc đấu tranh giai cấp như chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. B. Về thế giới quan đó, thì Đức Phật bằng trí tuệ cho chúng ta biết rất rõ là không có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Thì có ba hầu thuyết. Nguyên nhân thứ nhất á, là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên. Sau đó, đó Thượng Đế tạo ra con người, động vật, rồi ngày và đêm mà mọi thứ trên đời. Thì Đức Phật nói học thuyết đó, đó là không thể chấp nhận được, vì trước Đức Phật ra đời mấy ngàn năm tại Ấn Độ này, quan điểm đó đã được hình thành. Thuyết thứ hai là cho rằng đó vật chất là nguyên ủy của sự sống. Ý thức á, chỉ là một dạng tinh hoa của vật chất thôi, đó là chủ nghĩa duy vật. Thời Đức Phật đã có chủ nghĩa duy vật rồi. Và Đức Phật cho rằng đây là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Thứ ba đó là học thuyết duy tâm, cho rằng tâm có trước, vạn vật có sau. Đức Phật cho rằng đó đây là chủ nghĩa duy lý, không thể nào chấp nhận được. Có những cái vật chất đó nó tồn tại độc lập với chúng ta, mình có muốn không muốn nó vẫn tồn tại thôi. Có những cái loại vật chất á, do chúng ta bằng cái sự phát minh sáng kiến sáng tạo nghĩ tưởng ra để chế tác ra, ví dụ như là máy bay được chế tác từ việc quan sát con chim, tàu ngầm á, được chế tác từ việc quan sát những con cá, và nhiều thứ trên đời đó bằng sự hình dung, bằng các cái quy luật mà người ta đã tạo ra. Cái đó là những cái có sau cái hoạt động ý thức. Nhưng mà vật chất về bản chất là độc lập với ý thức, thì là không thể nói là tâm có trước tạo ra vạn vật được. Học thuyết Đức Phật phát minh đó là duyên khởi, hiểu nôm na là tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, chứ không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên hết á. Thì bằng cách đó Đức Phật đã lập ra một thế giới quan rất mới. Còn nói về nguồn gốc con người ở quả địa cầu này đó, thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổ, Đức Phật nói là có một vài cư dân đầu tiên đến từ hành tinh khác. Rồi tại đây đó họ mới nếm vị đất, đam mê cái vị đất ở đây, tức là chủ nghĩa hưởng thụ tất cả những thứ mà nó không có ở quả địa cầu của họ, cho nên đó họ đam mê quá và dừng chân lại vĩnh viễn và trở thành là những cư dân đầu tiên trên quả địa cầu này. Sau đó đó, đó là nhân loại tiếp tục nó được tăng trưởng sanh sôi ra. Đó là cách lý giải của Đức Phật về con người trên quả địa cầu chúng ta. Còn nói về cái nguồn gốc á, truy nguyên gọi là tận cùng nhất á, là không có sự bắt đầu, không thể kiếm được sự bắt đầu. Và theo Đức Phật á, cái dòng sự sống á, là không phải một đường thẳng, cho nên không có sự kết thúc. Sau khi chết con người lại tiếp tục tái sinh. Đó là cái quan điểm về thế giới của Đức Phật. C. Về nhân quan, Đức Phật là người nỗ lực á, tháo cái ách nô lệ của con người vào Thượng Đế và các thần linh. Thì cái đó là trao tặng cho con người cái quyền tự do cao nhất. Thế giới phương Tây đề cập đến là nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do lập hội và nhiều loại thức tự do khác. Và Đức Phật cho rằng đó, cái nô lệ cao nhất mà con người ít để ý đó là nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh, vốn họ không có thật. Do con người sợ hãi quá, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu hiểu biết về khoa học, nắng tạo ra thôi chứ vốn không có thật. Và con người đó là chủ nhân của cuộc sống mình. Con người vừa là đạo diễn, vừa viết kịch bản, vừa là diễn viên chính của cuộc đời. Và do đó con người phải có trách nhiệm đó là với các hành động của mình, dù là tư duy, là nói hay việc làm. Thì bằng cách đó đó, Đức Phật đề cao vai trò nhân bản vượt trội hơn tất cả các tôn giáo từ trước cho đến thời điểm của Đức Phật và cho đến bây giờ cũng thế. C. Về đạo đức học đó, thì Đức Phật chia ra làm hai cấp độ: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó thì mỗi người phải tuân thủ 5 nguyên tắc: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, và không ma túy rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Ngoài ra thì Đức Phật còn đưa ra ba trụ cột của đạo đức, đó là mạnh dạn từ bỏ tất cả các điều ác và trái với luật pháp, phát tâm tình nguyện xung phong làm tất cả các việc thiện bao gồm Phật sự và thiện sự, và bất cứ hoàn cảnh nào trong thời điểm nào khởi lên làm một việc gì đó phải có động cơ trong sáng, thanh tịnh, cao quý, vô ngã, vị tha. Thì đó là ba trụ cột mà ai làm theo đó sẽ có một tương lai rất là tươi sáng. Đó là nền tảng đạo đức của Đức Phật dành cho người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì ngoài việc đó là thực tập những điều nữa trên, thì người xuất gia cần phải là vượt qua và chiến thắng năng lượng tính dục và biến nó trở thành là nguồn từ bi, là giúp đỡ cho cuộc đời và con người. Rồi phải thực tập 250 điều đạo đức đối với nam, 348 điều đạo đức đối với nữ, để trở thành thánh ngay trong cái sống hiện tại này. Hoặc nếu không trở thành thánh được á, phải là tiệm cận thánh nhân, tức là gần trở thành thánh, hoặc là đang trên con đường để trở thành thánh. Thì đó là quan điểm đạo đức của Đức Phật, lấy việc thanh tẩy tâm, làm sao để khép lại tâm tham lam sai, tâm giận dữ, nguy hại, tâm si mê, sợ hãi, tâm cố chấp, bảo thủ, và tất cả những loại tâm lý là dây mơ rễ má mà phát sinh từ chúng. Thì làm được như thế đó thì mỗi Phật tử tại gia sẽ trở thành là chân nhân, tức là con người chân thật, con người chân chất, con người an lạc hạnh phúc. Còn thực tập đạo đức xuất gia đó thì ngoài vị trí chân nhân, người xuất gia sẽ trở thành là tiệm cận thánh nhân ở giai đoạn đầu, thánh nhân ở giai đoạn kế tiếp, và trở thành là Phật, tức là bậc giác ngộ hoàn toàn ở giai đoạn cuối cùng. Nghe tinh thần tu học, Đức Phật nói trong rất nhiều kinh đó, Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Chỉ đường tức là người vẽ ra tấm bản đồ, tặng miễn phí không tác quyền tấm bản đồ chân lý đó, kêu gọi tất cả chúng ta cùng lên trên một hành trình tâm linh, cùng đi với Ngài. Và Ngài là người thầy để chỉ dẫn chúng ta từng bước đi, đi cách nào để ngắn nhất có kết quả cao nhất, và cái an lạc hạnh phúc đó đã kéo dài với chúng ta trong đời. Đức Phật kêu gọi đó: này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương luân hồi đó, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Mỗi người đó hãy là hòn đảo an toàn nhất cho chính mình, không nương tựa, không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì khác bên ngoài, dù đó là thượng đế hay là thần linh. Thì lời dạy này đó thể hiện cái tinh thần tự lực tự lập rất là cao. Và xã hội tiên tiến ở phương Tây ngày nay đó đặt nền tảng giáo dục trên sự tự lập đó, tức là họ tình cờ trung lập lại với cái kịch bản giáo dục mà Đức Phật đã dạy cách đây 26 năm thôi. Mà cái bước đi ban đầu của đó là gì? Không dựa dẫm vào cha mẹ, không dựa dẫm vào người nào khác ngoài chính cái việc tạo ra một cái quy trình đúng. Để đi theo cái quy trình đúng đó thì tự động chúng ta có được những cái kết quả trong đời thôi. Thì đây là cái tinh hoa về thực tập mà Đức Phật đã dạy, để kêu gọi chúng ta không nên tin vào những lời hứa hẹn hảo huyền trong các tôn giáo rằng chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa mọi việc được giải quyết. Thực tế thì không bao giờ có được quy luật đó. Chỉ hứa hẹn trấn an, an ủi, giải tỏa tâm lý, là cho mình phấn chấn hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, chứ không thay thế được các nỗ lực nhân quả của mỗi người được. Thì chúng ta nên nhớ cái chủ trương cao quý đó để học theo. Đức Phật nói rằng là nhất thiết tu ra la giáo như tiêu và chỉ. Tất cả những lời dạy chân lý được ghi nhận trong kinh chỉ là ngón tay, mà chức năng của nó là để chỉ mặt trăng. Mặt trăng đó là tượng trưng cho kết quả chân lý mà mọi người thực tập theo chân lý Phật hướng về, đó là giải thoát, giác ngộ, chứng đạt niết bàn. Dựa vào kinh văn lúc đầu là thuộc lòng, sau này là ghi chép thành văn bản, chúng ta mới thấy được cái vị trí hay là cái phương hướng của mặt trời chân lý đó, vầng trăng chân lý đó. Chứ còn nếu mà mọi người mà tự mò, tự tự tìm kiếm thì biết chừng nào mới được. Phải có một cái người gọi là hướng dẫn, chỉ đường cho chúng ta những cái dấu hiệu mà nương vào đó thì chúng ta tìm ra được sự thật. Nhưng đừng bao giờ xem á, kinh điển là tự thân của chân lý, nó chỉ là mô tả chân lý thôi. Và trong kinh Đức Phật nói như thế này nè, giống như là một chiếc thuyền, chức năng của nó là chuyên chở đưa người ta từ bờ bên này sang bờ bên kia thôi. Cho nên sau khi qua đến bờ bên kia đó, phải tránh hai cái thái độ. Thứ nhất á, là đập nát chiếc thuyền, vì như thế đó là ích kỷ. Và những người kém may mắn như chúng ta trước đây đó không có cơ hội để qua được bờ bên kia như mình. Thái độ thứ hai đó dễ bị vướng kẹt hơn về phương diện tôn giáo, đó là tôn thờ trước thiền, vì nó đã cứu mạng mình, thờ nó thôi chứ không có sử dụng nó, đội nó trên đầu, đặt nó trên bàn thờ, bái lại nó mỗi ngày. Hiện nay đó nhiều tử tại gia vướng vào cái thói quen này mà Đức Phật đã cảnh báo rồi. Chúng ta lại kinh, đọc một chữ lại một lại, đọc một câu lại một lại, đâu lĩnh gì đâu. Kinh là cái phương tiện để chỉ ra chân lý, giống ngón tay để chỉ mặt trăng, nương vào chân lý để chúng ta thực tập. Bây giờ người ta lại kinh, mà lại kinh thì không hiểu chân lý Phật, không hiểu thì đâu có thực tập, mà không thực tập thì không có kết quả. Ai muốn lại đó thì nên chọn các nghi thức sám hối hồng danh, sám hối pháp hoa, sám hối du lan, hoặc là ngũ bách danh, tam thiên Phật, dạng Phật, từ bi thị sám, lưu hoàng sám và nhiều sám pháp khác để dành cho rải. Còn khi mà đọc kinh đó, là phải nghiền ngẫm những lời dạy ở trong đó. Cho nên là phải nhớ như vậy để tránh hai thái độ sai lầm: không có tôn thờ chiếc thuyền lên đầu, hay là đặt nó trên diện bảo tàng, mà phải trả nó về lại bên sông kia để nó có chức năng là đưa người khác sang sông. Thì bờ bên này thì tượng trưng cho khổ đau, bờ bên kia là tượng trưng cho giải thoát khỏi khổ đau. Và người thực tập Phật đó phải lấy đó làm tiêu chí, tức là mình tu rồi, làm Phật tử rồi, có hành trì rồi mà không có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười thì chúng ta biết là chưa thực tập đúng, phải điều chỉnh. Kính thưa các thành viên trong đoàn hành hương, thì chuyến hành hương tâm linh 13 ngày tại Ấn Độ và Nepal bắt đầu từ ngày hôm qua tại Chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, và hôm nay ngày thứ hai tại Lâm Từ Ni, nước Nepal. Thì chúng ta sẽ có cơ hội đó là ôn lại các bước chân hoàng hóa của Đức Phật lịch sử. Tôi tạm gọi là Đức Phật lịch sử, giống khác với Đức Phật tôn giáo là do người ta tô trét lên các cái vần hào quang dưới các mục đích đó là khích lệ tôn giáo, rồi là tạo động cơ phương tiện cho người khác đi theo đạo Phật. Còn tìm kiếm một Đức Phật lịch sử đó, thì chúng ta sẽ hình dung ra một Đức Phật rất là gần với con người chúng ta. Đức Phật đó cũng có khao khát chân lý, rồi nỗ lực đi tầm cầu chân lý, 3 lần thất bại, sau đó ngài mới tìm kiếm bằng cái trí tuệ của ngài lập ra một phương pháp mới, và cái phương pháp đó được gọi là Ariya Magga, con đường thánh, hoặc còn gọi là Sama Magga, con đường chân chính, con đường đúng. Nói nôm na đó là quy trình đúng. Còn chúng ta thường đề cập đến là đúng quy trình, đó là một cái lời biện hộ thôi. Nếu quy trình đó là sai thì đúng theo quy trình này đi tới cái chỗ sai, chứ không có kết quả nào hết á. Hoặc là chúng ta thường kẹt vào cái quá độ mà mình chưa biết là cái đích điểm mình đi tới đâu, cứ nỗ lực đi là hô hào tiến tới phía trước nhưng mà không biết mình đi tới đâu, đi sai quay trở lại, đi xuất phát là đi tiếp. Đức Phật á, là phải tạo ra một cái quy trình đúng, quy trình chân chính, quy trình thánh, và quy trình đó đó đã được công bố miễn phí, không có tác quyền, chúng ta chỉ có việc là đi theo thôi. Thì ở mỗi địa điểm chúng tôi sẽ giới thiệu các cái phương diện của Đức Phật lịch sử, bỏ qua hết tất cả các cái vần hào quang để mình mới thấy rõ Đức Phật hơn. Đức Phật đã từng thất bại trong việc tìm kiếm phương pháp. Đức Phật là thực tập lại ngay từ ban đầu. Đức Phật đạt được kết quả, và Đức Phật rất gần gũi chúng ta, chứ không phải là một con người siêu nhiên nào đó ở một cái cõi trời nào đó đã thành Phật rồi xuống đây rồi đóng vai làm con người, rồi giả dạng là lấy vợ rồi có con rồi sau đó mới bỏ ngồi đi tu theo cái kiểu mà phương tiện thể hiện á. Cái đó là những vần hào quang được viết sau khi Đức Phật qua đời khoảng 500 năm. Còn cái con đường của Đức Phật là như thế này nè: Ngài phát xuất từ một động cơ. Tại sao ngoài Dương Thành Ca Tỳ La Vệ, người già, bệnh, chết, khổ đau nhiều quá, còn ở bên trong Dương Thành đó, Ngài đó là được giáo dục bằng một cái chế độ bưng bít tô hồng thôi. Và làm thế nào để khép lại cái khổ đau đó cho mọi người chứ không phải cho riêng mình. Phát xuất từ cái động cơ đó, Ngài đi tìm kiếm chân lý và phát hiện ra. Cho nên tiếp cận Đức Phật từ cái luận lịch sử, chúng ta sẽ thấy là những gì Đức Phật làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Còn nếu Phật tiếp cận Đức Phật từ góc độ thị hiện, tức là đóng kịch, đã là Phật rồi, thị hiện xuống, đóng một cái vai kịch như một người tầm cầu chân lý, đạt được chân lý, thì chúng ta sẽ lý luận rằng là vì Phật đã thành Phật, Phật mới được như thế, còn chúng ta là người phàm, chúng ta được quyền không như thế. Cho nên đó, tiếp cận Đức Phật tôn giáo có những giới hạn riêng. Còn tiếp cận Đức Phật lịch sử thì chúng ta thấy là có một sự thôi thúc rất lớn. Cho nên là chúng ta tập làm quen với cái cách tiếp cận này từ ngày hôm nay cho đến cái ngày cuối cùng ở trong chuyến hành trình, để thấy rất rõ là những đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và từ đó đó, chúng ta tự thôi thúc với chính mình là có trách nhiệm đạo đức chia sẻ chân lý Phật, đạo đức Phật á, cho những người thân, bạn bè, bà con, những người chúng ta có cơ hội làm việc chung, sinh hoạt chung, đối tác, vân vân, để giúp cho họ là cùng trải nghiệm được chân lý và được an vui hạnh phúc cho chính họ. Thì đó là cái mục tiêu mà theo tôi đó là quan trọng nhất ở trong một hành trình hành hương tâm linh. Chúng ta phải đi dưới góc độ này. Bởi vì phần lớn á, các Phật tích chỉ là phế tích thôi. Ngoài Bồ Đề Đạo Tràng là còn gần như là nguyên vẹn 80%, còn lại chỉ là những phế tích hoặc là tái trùng tu thôi. Cho nên là tiếp cận Đức Phật lịch sử, có thể lúc đầu chúng ta hay bị sốc là vì đó, những cái dữ liệu mới này đó mình mới được nghe, mới được tiếp cận, khác với những gì mình đã biết, cho nên có thể mình rất là thắc mắc là tại sao nó như thế. Thì phải xem đó là chuyện bình thường thôi. Vì người Ấn Độ như tôi đã nói ở đầu bài giảng này đó, không thích nói hoạch toẹt mà phải thích nói bằng ngôn ngữ biểu tượng, ngôn ngữ văn hóa, ngôn ngữ tôn giáo. Và khi giải mã bằng cái ngôn ngữ hiện đại tương đương đó, thì ngữ nghĩa nó là như thế thôi, chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cái nền triết học của Phật giáo rất là sâu sắc, có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp triết học, lớp biểu tượng. Và người tu học Phật ở mức độ nâng cao đó thì phải tiếp cận cái lớp ý nghĩa thứ hai này, thì chúng ta mới thấy là nền chân lý đó lại càng sâu sắc hơn nữa. Và việc chúng ta trở thành Phật tử đó là một niềm hãnh diện tự hào lớn, một giá trị lớn. Hãy nên tận dụng khoảng thời gian còn lại của kiếp người để trải nghiệm được cái cơ hội quý báu đó. Kính chúc tất cả được an lành.